Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mình học đến cái phẩm Hiện Bủ Tháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không. Các món báu trao dồi trăm nghìn bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó. Mỗi chuỗi ngọc báu rủ xuống, muôn nghìn linh báu treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu, chiên đàn khắp cùng cả nước. Trong cái pháp hội lúc mà Đức Phật Thích Ca ngài thuyết kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên ở dưới đất vọt lên một cái tháp bằng bảy báo, thì cao tới 500 do tuần, rộng 250 do tuần. Thì thật ra thì cái tháp này lớn dữ lắm, mà bay lên cái nó trụ giữa hư không, nó không phải là lên mặt đất. Bây giờ quý vị thấy mà các chùa xây tháp đó là xây ở trên mặt đất, chứ không có tháp nào mà xây trên hư không, đúng không? Nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa thì cái tháp mà của Phật Đa Bảo đó là hiện lên trước mặt và trụ giữa hư không. Thì nói đến cái tháp bảy báo đó là tháp gì? Thường thường người ta nghe nói tháp bảy báo là chúng ta nghĩ là cái tháp bên ngoài rồi có cái bảy thứ báo. Bảy báo là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách kết thành một cái tháp, cho nên gọi là tháp, đó là tháp bảy báo. Nhưng mà cái tháp mà bảy báo mà như vậy đó thì nó ở trên mặt đất thôi, chứ không có thể nào ở trên hư không được. Nhưng mà cái tháp nào mà có thể ở trên hư không được, đó mới là cái vấn đề mình phải lưu tâm. Ví dụ như bây giờ là mình có cái thân tứ đại này, hay gọi là cái thân thức đại, đất nước gió lửa không kiến thức, gom lại, phải không? Là cái thân này là cái thân bảy báo. Nhưng mà cái thân của mình á là có trên hư không không? Thân mình không có trên hư không, đúng không? Mà muốn thân mình á mà ở trên hư không á là sao? Phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là phải thấy cái thân thất bảo này nè nó thành không, thì như vậy á là mình ở trên đất mà cũng giống như ở trên hư không. Là đây là cái tháp là biểu trưng cho cái thân này. Thì rồi đó, thì trong cái tháp này đó là nói chung là có nhiều cái trang sức lắm, nhưng mà có một cái mùi hương. Mùi hương gì? Mùi hương ly cấu, đúng không? Ly cấu là sao? Tức là xa lìa tất cả mọi cái cấu uế, mọi cái uế trược. Thì khi mà xa lìa được những cái uế trược đó, không còn phiền não nữa, thì cái thân này á là cái thân như là hư không. Mà thân hư không á là chứa đựng cái gì? Các khoan lọng đều dùng bảy thứ báo: vàng bạc lưu ly xà cừ mã não chân châu và mai khôi hiệp thành, cao đến ngang trời tứ thiên vương, trời Đao Lợi rưới hoa Mạng Đà La cúng dường tháp báo, các thứ trời khác và rồng Dạ Xoa Càng Thác Bà A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân vân vân, nghìn muôn ước chúng sanh đều đem tất cả hoa hương chuỗi ngọc phan lòng kỹ nhạc cúng dường tháp báo, đồng tôn kính tôn trọng ngợi khen. Đó là khi mà hiện cái tháp báo này đó là được là trời tháp này á thì cao đến trời tứ thiên vương luôn, rồi chư thiên ở trời Đao Lợi rưới hoa cúng dường và các rồng Dạ Xoa rồi phi nhân muôn ức tất cả chúng sanh đều là tôn trọng ngợi khen hết. Quý vị thấy đó là có ai mà được ngợi khen như vậy? Đức Thế Tôn mới được ngợi khen như vậy, đúng không? Tại sao Đức Thế Tôn được ngợi khen như vậy? Bởi vì Ngài thấy thân năm quẩn này là không, thân thức đại này là giả hợp, cho nên mới được cái sự khen ngợi và cúng dường như vậy. Cho nên quý vị có muốn mình được là khen ngợi cúng dường vậy không? Cho nên ta nói là hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là khi mà quý vị tu hành mà có cái đức rồi thì tự nhiên được cái sự mà ứng cúng, được cái sự cung kính của trời người Dạ Xoa Càng Thác Bà, quỷ thần đều cung kính hết. Còn mình á mà không được cung kính á, không được tôn trọng đó, không được ngợi khen là sao? Là bởi vì mình thấy thân này nó thật, cho nên á là không có được tôn trọng ngợi khen. Cho nên cái người mà có đức á là làm sao có đức? Là không phải là mình làm phước nhiều gọi là có đức, mà quý vị tu hành giỏi tự nhiên là có đức. Cái người hiền, mình thấy cái người đó hiền dễ thương mình mến, mà sở dĩ mà họ hiền là sao? Họ bớt tham sân si, họ hiền, đúng không? Còn nếu mà họ mà còn nhiều tham sân si, họ có hiền không? Họ không có hiền. Cho nên đó là giảm được tham sân si, rồi thấy thân này nó chỉ là giả hợp thôi, thì tự nhiên mình là có đức độ. Khi mà có đức độ rồi đó thì ai cũng kính mến, ai cũng thương, ai cũng tôn trọng và được ngợi khen, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ nữa. Đó là cái ý ở chỗ này. Bấy giờ trong tháp báo vang ra tiếng lớn khen rằng: hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng mà nói kinh giáo Bồ Tát Phật sở hộ niệm diệu pháp liên hoa. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời Phật nói đó đều là chân thật. Tức là từ trong tháp bảy báo đó vọng ra cái tiếng của một cái vị Phật, tức là vị này là Phật Đa Bảo, khen ngợi Đức Thích Ca là thiết kinh diệu pháp liên hoa rất là chân thật. Thì cái người mà hiểu về cái lời kinh đó thì nghĩ là có một cái bảo tháp hiện lên, rồi có một vị Phật là khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni, thì như vậy đó là xác chứng lại những lời giáo huấn của Phật. Bây giờ là nói đến cái sự xác chứng như thế này. Từ trong tháp Đa Bảo, khi mà quý vị thấy cái thân năm quẩn này, cái thân thức đại này là không rồi đó, thì quý vị sống trở về được với cái pháp thân. Là cái pháp thân ở trong cái thân thất bảo này, đúng không? Thì xác chứng là như thế nào? Bây giờ quý vị đó là học kinh điển của Phật dạy, những lời của Phật nói đó, là ban đầu á là quý vị mới tu học, quý vị chưa có một cái niềm tin mà nó sâu thẳm, bởi vì mình hiểu mà mình chưa có thấu đáo đến nơi, đúng không? Rồi quý vị tu học một thời gian, quý vị thấy lời Phật đúng là lời vàng, khắc bản vàng là đúng, bởi vì những lời của Ngài đều có một cái giá trị giác ngộ và giải thoát hết, đúng không ạ? Là do cái gì xác chứng điều này? Do cái sức tu học của quý vị mà xác chứng được. Mà nói rõ hơn là quý vị trở về cái bản tấm tánh thanh tịnh của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị tu hành á, quý vị thấy tâm mình nó yên tĩnh, thấy nó nhẹ nhàng an lạc quá, đúng là lời Phật nói không sai. Mình phiền não, mình tu tự nhiên giờ hết phiền não rồi. Ngày xưa mình giận nhiều, mình tham sân si nhiều, bây giờ mình thấy khỏe rồi, mấy cái đó nó không có làm cho mình nó phiền nữa, rồi mình sống rất là vui, rồi mình rất là lạc quan. Đức Phật dạy mình á, thế gian này là vô thường, là duyên sinh, là hư giả, không có gì dính, không có gì mắc hết, cái tự nhiên quý vị khỏe ra từ từ. Ồ, Phật nói hay ha. Thì Thì thưa quý vị, ai là người xác chứng cái lời kinh Phật? Đó là Phật Pháp Thân, đúng không ạ? Tâm yên tĩnh xác chứng lại cái lời của Đức Phật. Thì như vậy đó là cái tâm yên tĩnh này là Phật Đa Bảo ở trong thân thức, thức bảo này nó phát ra, đúng không? Còn nếu mà mình mà tu hành mà tâm của mình nó chưa yên tĩnh đó, là mình cũng không có Phật Đa Bảo, rồi mình cũng không có cái tháp báo luôn, đúng không? À. Bây giờ bốn chúng thấy tháp lớn trụ giữa hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói, đều đặng pháp hỷ lấy làm lạ chưa từng có, đều liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó có vị đại bồ tát tên Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời người Atula trong thế gian mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Lúc đó Phật bảo ngài đạo Đại Nhạo Thuyết: Bồ Tát, trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức, vô số cõi nước ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ trong cõi nước mười phương, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi lên trước, để làm chứng khen rằng hay thay. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đại chúng trời người, bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một tháp lớn. Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp đó đều nổi lên ra trước, toàn thân Phật trong tháp khen rằng hay thay, hay thay. Quý vị nhìn tháp nổi lên kìa. Tại sao không thấy nổi lên? Đó mới nói là cái ý của Đức Phật rất là thâm trầm ở chỗ này. Tức là bây giờ thì bốn chúng á, thì tự nhiên thấy cái tháp là rất là ngạc nhiên. Cũng giống như chúng ta, rất có nhiều khi tu hành, có những lúc quý vị giác ngộ, quý vị cảm giác rất là ngạc nhiên. Có nhiều vị đó là khi mà ngộ đạo rồi, các ngài nhảy cà tưng cười 3-4 ngày mới bình tĩnh trở lại. Tự thấy lạ quá, đạo xong rồi nó trước mắt mà lâu nay mình cứ tìm kiếm mà nhức đầu nhức cổ, mỗi tay, mỗi chân, mỗi giò để mà ráng công phu hành trì, nhưng mà bây giờ thấy không hành trì gì cũng thấy đạo, lạ quá, mừng ngạc nhiên quá. Bây giờ tự nhiên mình thấy mắt tai mũi lưỡi của mình đều toàn là pháp thân hết, rồi mình thấy vui quá, ngạc nhiên quá. Đó là cái điều, cái chỗ này là tất cả bốn chúng khi nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, tự nhiên thấy được bản tâm của mình, thấy được Phật Đa Bảo, thấy được tháp báo, cho nên đều vui mừng. Đó. Thì lúc bấy giờ là trong cái sự ngạc nhiên đó, thì có một vị Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Tức là Đại Nhạo Thuyết này, tức là cái người mà có thể là thuyết pháp mà nó siêu vượt, gọi là Đại Nhạo Thuyết siêu việt. Là Đại Nhạo Thuyết, tức là nó vượt hết cả thời gian và không gian đó, gọi là Đại Nhạo Thuyết đó. À, biết lòng nghi của tất cả trời người Atula trong thế gian, và lúc đó rồi mới hỏi Đức Thế Tôn: Vì nhân duyên gì mà trong tháp tháp từ dưới đất mà vọt lên, rồi lại trong cái tháp lại ra cái tiếng như vậy đó? Thì Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết á, là trong báo này có toàn thân của Như Lai thời quá khứ, nghĩa là trong cái thân thức đại này có toàn cả một cái pháp thân của từ quá khứ. Trong kinh nói là tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, mà cái Phật tánh này từ vô thủy kiếp đến nay mà vẫn còn hiện nguyên, à không có mất gì hết á. Xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, đó là Phật tánh của chúng ta. Cho nên là bây giờ quý vị ở chỗ nào, bất cứ ở cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, Phật tánh cũng không bỏ chúng ta. Thì như vậy đó, là nói đến ở địa ngục mà cũng không mất Phật tánh, nghĩa là lúc mình phiền não tức là cảnh giới địa ngục, mà Phật tánh cũng không mất, đúng không ạ? Lúc mình tham lam bỏng sẻn, Phật tánh cũng không mất, là ở cảnh giới ngạ quỷ. Lúc mình si mê, Phật tánh cũng không mất, đúng không ạ? Là cảnh giới bàn sanh. Mà Phật tánh không mất thì thưa quý vị đang ngồi đây, Phật tánh có mất không à? Đó là cái chỗ mà quý vị phải xác chứng lại. Cho nên trong kinh nói là không đoạn phiền não đó. Nếu đoạn phiền não càng thêm bệnh, mà hướng đến chân như tổng thị tà. Tại sao đoạn phiền não lại thêm bệnh? Bởi vì Phật tánh và phiền não đó là chỉ một thôi. Cho nên không thể nào đoạn phiền não quý vị. Nhưng mà mình tu nhiều khi mình phải đoạn phiền não, đúng không ạ? Nhưng mà Phật tánh với phiền não là một thể không hai. Mình biết là cái tính của phiền não, tự nhiên phiền não nó không có chi phối mình. Nó ngộ như thế này: khi một cái tâm phiền não đó, là thường thường á, là quý vị đặt hai cái vị trí vào trong cái phiền não đó, một ngã và ngã sở. Tôi phiền não và người kia làm cho mình phiền phiền não, cho nên phiền não nó mới hoạt động được. Còn nếu mà quý vị không thấy có cái tôi phiền não, không thấy cái người kia làm cho mình phiền não, thì phiền não nó trở về Phật pháp thân. Nó ngộ như vậy đó. Tức là cái phiền não là không phải cái phiền não làm cho mình khổ, mà cái tôi nè, phiền não, và cái người làm cho mình phiền não, đó là hai cái nhân vật làm cho mình khổ. Chứ bản chất phiền não không làm cho mình khổ, trên bản chất nó là Phật pháp thân. Cho nên đó là, rồi đến cái một cái vọng tưởng cũng như vậy đó. Bây giờ một cái suy nghĩ khởi lên, ví dụ bây giờ quý vị ngồi tu, cái tự nhiên có cái suy nghĩ, thì cái suy nghĩ này á, mình vừa phát hiện ra là mình giật mình, đúng không? Tại sao mình tu mình còn suy nghĩ làm chi? Mình ráng mình không có suy nghĩ. Nhưng mà trong thực tế đó, là cái suy nghĩ đó này đó, nó không có, gọi là nó không ảnh hưởng gì tới mình hết. Bởi vì khi mà mình suy nghĩ á, là mình, ai là người suy nghĩ? Tôi là người suy nghĩ. Mà suy nghĩ về cái gì, đúng không? Bây giờ quý vị có thể nào suy nghĩ một cái mà không có cái tôi, mà không có cái đối tượng để suy nghĩ, quý vị suy nghĩ được không? Không suy nghĩ được. Cho nên là cái mấu chốt là ở cái chỗ đó. Cho nên mới nói là cái tính của cái suy nghĩ, cái vọng tưởng đó là cái tính của pháp thân. Nó đơn giản vậy. Mà nếu mà quý vị mà chia sẻ mà thấu như vậy đó, thì tự nhiên quý vị nghĩ là mình có tu không ạ? Mình không tu, nhưng mà thật sự có tu không ạ? Tu mà lại không tu gì hết. Dùng trí tuệ để mà thấy được. Giống như bây giờ quý vị là có một cái bình nước, mà cái bình nước nó lắc, nó dao động ở trong cái bình nước, là nước nó dao động, đúng không? Bây giờ quý vị muốn cho nước nó không dao động thì quý vị làm sao? Để yên nó đi. Tự nhiên thì nó tự nó yên bình thôi. Nhưng mà mình cứ lắc, mà nói tại sao nó cứ dao động. Ví dụ như bây giờ mình có một cái vọng tưởng rồi, bắt đầu mình cứ tìm một cái gì đó để cho diệt trừ cái vọng tưởng đó. Mình phải làm sao phải thắng được nó, hay là mình phải là phải để tâm chỗ nào, phải kìm chỗ này kìm chỗ kia. Có phải là cái bình đó mình không có để cho nó yên không? Mình cứ lắc à, cứ ráng mình cứ lắc. Cho nên nếu mà quý vị mà hiểu được một cái nguyên lý này thì tự nhiên đó là tâm nó tự nó yên. Cái tâm mình nó rất là dễ yên, mà nó cũng rất là dễ dao động. Tại vì do là mình lúc nào mình có phải là thêm thắt, mình phải này phải kia đó, mình phải đủ thứ đó. Nhất là quý vị tu mà nhận được cái pháp nào là quý vị kèm dính vào trong cái pháp đó, quý vị cứ kèm. Quý vị càng kèm là càng chết. Bây giờ quý vị tu thì quý vị cứ tu, nhưng đừng kèm. Không kèm gì hết thì tự nhiên đó, thì tâm mình nó tự yên. Mà tâm mình yên á thì trí mình á thì nó sáng, thì đạo nó thì nó ở chỗ đó thôi. Cho nên ở đây mới nói đó là cái Phật tánh là xưa nay, thì thời Phật quá khứ xa xưa đã có rồi. Như là vô lượng nghìn muôn ức vô xưa số cõi nước phương đông, thì sao mình biết được? Ngài nói một cái con số mà không thể nào biết được. Cũng giống như là Phật pháp thân của chúng ta từ xưa đến nay là vô thủy, từ vô thủy kiếp đến nay đã có, không bao giờ mất hết. Nhưng mà tại vì chúng ta quên. Chúng ta quên thôi. Thì có một cái vị Phật biểu trưng đây, là tức là cái Phật đa bảo. Đa bảo là gì ạ? Nhiều cái cổ báo. Cho nên tổ Huệ Hải mà đến Mã Tổ đó hỏi thế nào là đạo đó, thì ngài nói là sao? Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, ra ngoài tìm kiếm làm gì? Mình có một cái kho báu. Quý vị ở đây có muốn làm giàu không ạ? Ai cũng muốn làm giàu đúng không ạ? Nhưng mà có một cái gia sản lớn mà quý vị không có biết. Giống như là Mỹ đó, thì tất cả những quặng vàng, dầu mỏ gì đó có thể khai thác lên, biến chế ra khỏe lắm. Nhưng mà những cái nước mà chậm phát triển đó, có mà không biết sử dụng, đúng không ạ? Mình cũng như vậy đó. Mình có một cái kho quặng, mà quặng này á, là không phải là vàng kim cương bình thường nữa, là một cái trân bảo nó phi thế gian, mà mình không có chịu khai thác, đúng không ạ? Tức là đa bảo, tức là của báo đầy hết tất cả mà mình không biết sử dụng. Cho nên Đức Phật nói là muốn giàu thì sao? Cái pháp đầu tiên á mà quý vị học á là muốn giàu làm sao? Phật dạy sao? Thiểu dục tri túc, tức là mình ít ít muốn, mình biết đủ là bắt đầu là mình hơi giàu giàu rồi đó. Và đến khi mà quý vị biết đủ rồi đó, nghĩa là khi mình biết đủ là mình còn có cái tâm hướng nữa không ạ? Bây giờ quý vị biết đủ rồi đó, mình đã đầy đủ rồi đó, đầy đủ hết rồi, quý vị còn có phải là cực khổ làm lụng chỗ này chỗ kia mà kiếm tiền không ạ? Không, đúng không? Không cần. Tại vì của vô số rồi, không có hạn lượng luôn. Của báo của chúng ta không có hạn lượng, mà xài hoài không hết. Nhưng mà người ta cứ nghĩ, người ta cứ kiếm là cái của báo bên ngoài không ạ? Ví dụ như kiếm đủ thứ. Nhưng mà quý vị biết là những cái của báo bên ngoài á, là nó có làm cho mình hạnh phúc không ạ? Nó làm cho mình khổ đau đúng không ạ? Quý vị có nhiều tiền bạc của cải là vẫn làm cho mình là khổ đau. Cho nên Đức Phật nói với ngài A Nan, khi thấy một cái hũ vàng đó, ngài nói đó là rắn, A Nan tránh đi con. A Nan nghe rắn nhảy qua một bên dòm lại hũ vàng, nói thưa thầy, hũ vàng rắn đâu rắn? Thì Đức Phật không nói vậy, Đức Phật đi. Ngài A Nan hiểu Đức Phật rồi, thầy trò hiểu nhau mà, cho nên ngài cứ đi, đệ tử đi đi theo. Cái ông làm ruộng á, ổng nghe nói rắn, ổng cũng mê bắt rắn, vậy ổng nhậu sao không biết, lên thấy hũ vàng, mới nói là lời của Phật và ngài A Nan nói không có đúng, vàng là thứ rắn, bưng về xài. Về xài cái những người xung quanh hàng xóm nói tự nhiên ông này lâu nay nghèo quá, bữa nay tự nhiên giàu, giàu lên cách bất bình thường, trên nó theo dõi rình mò sao không biết, chuyện nhỏ xé thành to, tới tai vua là ông này là vàng bạc là đào được vàng ở đâu á mà không nói cho triều đình biết. Vua mới bắt tra khảo ổng, tỷ ổng được con hũ vàng mà nghi là có nhiều vàng lắm. Ổng nói tôi tìm được con hũ vàng thôi mà triều đình không có tin, quánh ổng gần chết, rồi phạm tội khi quân nữa, đòi tru di tam tộc luôn. Ổng quỉnh quá, ổng mới nói đó là đúng là lời của Đức Phật Thế Tôn nói không sai, vàng tức là rắn. Nghe như vậy đó thì nhà vua đó là mới nghe nói lời của Đức Phật, thì mới hỏi cái duyên cớ, thì mới biết là một cái câu chuyện Đức Phật và ngài A Nan nói như vậy. Thì như vậy đó, rồi vàng bạc rồi mới có trả lại cho ổng xài luôn. Từ đó là nguyên cả gia đình đều quy tam bảo hết. Thì như vậy quý vị thấy đó, là có tiền là đâu, ở tiền ở ngoài nó không mang đến hạnh phúc là như thế. Mà gọi là cái báo của Đức Phật thì mang đến cho mình hạnh phúc. Dù cho quý vị nghèo cùng khổ sở cũng hạnh phúc. Dù cho quý vị lâm vào cái hoàn cảnh mà nó bê đát bi đát nhất, mà mình vẫn hạnh phúc bình thường thôi, không có gì khổ hết. Bởi vì cái khổ đó là mình cứ nghĩ là mình, nhiều khi mình nói là mình phải có cái bữa ăn ngon mình mới vui sướng được. Nhưng mà quý vị thấy ngày xưa mà mình nghèo đó, bữa nào mà có một cái bữa cơm không thôi, không ăn độn thôi, quý vị ăn ngon không ạ? Ăn cơm với nước tương á là ngon. Ngày xưa mà ở quê mà quý vị biết mà, bánh cuốn mà mua về mà chấm cái nước tương không á là ăn vô là bữa đó là vui, ngon lắm đúng không hả? Bây giờ là một cái dĩa bánh cuốn mà có chả lụa, mà bánh cuốn là phải có nhân nữa chứ. Bây giờ nó có loại bánh cuốn gì chán mỏng, thiệt là mỏng vậy đó, phải rau sống đầy đủ chan vô ăn mà thấy không ngon bằng ngày xưa là bánh cuốn mà chấm nước tương không. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là cái ăn ngon đâu có phải là giàu có mình mới ăn ngon đâu, đúng không? Rồi đời sống á, nhiều khi bây giờ mình nằm trên cái giường nệm mình cảm thấy là cũng bình thường ha. Nhiều khi nệm mà hơi cũ một chút nằm còn đau lưng nữa. Ở quê mình nằm cái giường cây đó là thấy là cũng vui rồi. Ngày xưa nằm cái giường tre mà cọt kẹt ước mơ được có cái bộ ly văn, bộ dáng nằm cho nó thẳng cái lưng cho nó khỏe. Mà bây giờ bữa nào mà giống như bữa Tài Mãn về Việt Nam đó, là bên đó là trời nóng mà vô thường chiếu đó, thầy Đầu Quy ổng nhường cái lông sàn của ổng. Thiệt ra cái lông sàn của ổng là chỉ có miếng dáng cứng ngắc thôi à, chứ không có cái gì quan trọng á. Mình nằm cái đêm đầu lăn qua một cái nó cũng đau cái hông, nằm thẳng á thì đau cái lưng, phải đêm mới lót thêm một cái miếng nệm, miếng phải lót thêm miếng mền cho nó đỡ, rồi ngày sau thì nó mới quen được. Cho nên là quý vị thấy đó là do cái thói quen thôi. Cho nên là tất cả những cái cảm giác ở trên thế gian này chỉ là cái cảm giác thôi, chứ thật ra không có cái gì sướng thật, không có gì vui thật hết. Nó là giả, nó là vô thường, nó là cái khổ, nó là cái bệnh, chứ nó không phải là cái rốt sao. Chỉ có của báo sức thế gian mới gọi là hạnh phúc thực sự, đây gọi là đa bảo. Khi mình có cái tâm yên bình rồi, tự nhiên ở trong hoàn cảnh nào mình cũng vui, cũng sống, cũng hạnh phúc hết. Thì Phật đó là tu hành Bồ Tát Đạo có phát nguyện lớn. Thì nếu mà sau khi mà Ngài diệt độ đó, mười phương có chỗ nào mà nói kinh Pháp Hoa đó, thì thời bấy giờ đó là Ngài hiện cái bảo tháp của Ngài lên. Nghĩa là trong lúc mà khi Ngài tịch á, Ngài kêu các đệ tử làm cho Ngài cái bảo tháp đi, để mai mốt chỗ nào á là có nói kinh Pháp Hoa thì Ngài hiện lên cho người ta coi chơi. Là ý là cái chỗ đó. Nhưng mà cái ý kinh á là cái khác hơn, là nơi nào nói kinh Pháp Hoa là nơi đó hiện bảo tháp. Nghĩa là quý vị nhận ra được Phật tánh của mình rồi thì tự nhiên á là thấy thân này là thân thất bảo này là nó giả. Nó giả thì nó ở trên hư, hư không, đúng không ạ? Nó là không mà, nó ở trên hư không. Mà khi mà quý vị thấy thân này là hư giả, ngũ uẩn này là không rồi, thì quý vị có được pháp, pháp thân. Pháp thân này tức Phật đa bảo, là mình có cửu báo vô lượng. Và xác chứng lại lời của Đức Thế Tôn nói là hay thay, hay thay. Bữa nào quý vị tu hành mà an lạc, quý vị đi quý vị cười tủng tiễn, hay thay, hay thay, Phật nói hay quá, đúng không ạ? Quý nào quý vị nói vậy chưa? Chưa không? Chưa là quý vị chưa tới rồi à, chưa Phật đã bảo chưa hiện, mà mới hiện chút chút thôi. Lúc bấy giờ Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát do sức thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân Đức Phật đó. Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: Phật đa bảo đó có nguyện sâu nặng. Nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó Phật phân thân ra nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương, đều phải nhóm một chỗ, vậy sau thân của ta mới hiện ra. Ngài ra một cái tối hậu thư, là cái nguyện lớn của Ngài đó, là nếu mà có vị Phật nào mà muốn thấy được thân của Ngài đó, thì những hóa thân của vị Phật đó ở khắp mười phương mà chu du thuyết pháp đó phải gom lại một chỗ, thì lúc đó đó là mới có thể là thấy được thân Ngài. Bây giờ quý vị muốn thấy được thân Phật đã bảo không ạ? Quý vị phải gom hết tất cả những cái tâm chu du thiên hạ của mình về lại chỗ mới thấy được, đúng không? Tâm của mình á là hết chạy chỗ này chạy chỗ kia, nhưng mà là tâm của Phật á là đi chỗ này đi chỗ kia gọi là thuyết pháp. Mình đi chỗ này đi chỗ kia phá người ta, đúng không ạ? Phiền não, đau khổ, rồi sân si, cho nên á là những cái tâm đó. Nhưng mà cái tính phiền não tức là Bồ Đề, chúng sanh tức là Phật, hai cái này không khác nhau. Cho nên tất cả những cái tâm chu du thiên hạ của mình, tính của những cái tâm đó cũng là tâm Phật. Cái phàm phu đó tức là thánh giả đó, chúng sanh đó tức Phật đó. Ngày xưa một lời nói đó là lời nói phiền não, ngày nay lời nói đó là lời nói mang đến hạnh phúc, đúng không ạ? Cũng là cái ngôn ngữ thôi mà khiến cho người ta hạnh phúc. Nhưng mà ngày xưa thì khác, bây giờ là khác. Ví dụ như bây giờ quý vị la con đi, ngày xưa là quý vị sân, quý vị la con thì con nó phiền não. Bây giờ quý vị cũng la con mà con không phiền não, bởi vì mình không có sân. Mình la con bằng cái tâm từ, bằng cái từ trái tim của người cha, trái tim của người mẹ. Hay là mình nhắc nhở bạn bè, huynh đệ, đạo bạn, đệ tử bằng cái tâm từ ái, bằng cái trái tim từ của Bồ Tát, thì cũng cái lời nói đó mà người ta hết phiền não khổ đau, thì đó gọi là thuyết pháp. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị muốn thấy Phật đa bảo đó thì phải gom hết tất cả những cái tâm niệm mà lang thang của mình trở về một chỗ, thì tự nhiên á là pháp thân mình nó hiện ra, là thấy được Phật đa bảo. Đại nhạo thuyết, các vị Phật của ta phân thân nói pháp các cõi nước trong mười phương sẽ nhóm lại. Ngài đại nhạo thuyết bạch Phật: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lạy cúng dường. Bây giờ Phật phóng một lần hào quang sáng giữa trận mày, liền thấy 500 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước phương Đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo, y báo làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó, khắp nơi dân màn báo, lưới báo phủ trên. Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó, vì chúng sanh mà nói pháp phương Nam, phương Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới, chỗ tướng sáng, long trắng chiếu đến cũng lại như thế. Lúc bấy giờ là giữa chặng mày của Đức Thế Tôn phát ra một cái luồng hào quang sáng khắp cả mười phương, thì trong mười phương đó đều hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ở các cõi nước đó đang thuyết pháp. Bây giờ là mình nói xa mười phương thì nó xa. Khi nào mà quý vị từ giữa chặng mày của mình phát ra được cái luồng hào quang sáng, tức là mình không còn kẹt ở hai bên, phát ra được một cái tâm an lành. Từ giữa chặng mày đó, là giữa chặng mày là hai bên, hai bên hai cái con mắt, nghĩa là hai cái con mắt của mình á là phân biệt, là có không phải quấy tốt xấu, đúng không? Bây giờ giữa chặng mày tức là ở chính giữa mà phát ra được cái luồng ánh sáng, tức là khi mà mình không còn phân biệt hai bên thì tự nhiên á là giữa, tức là mình phát ra được một ánh sáng trí tuệ là xuyên suốt hết tất cả các sự vật, thì quý vị sẽ thấy mười phương này đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Giống như Đức Phật đó là phát ra luồng hào quang sáng thì tự nhiên là thấy mười phương đều là có Phật, có Bồ Tát đang thuyết pháp hết. Bây giờ bữa nào mà quý vị tâm nó thanh tịnh rồi, quý vị thấy một cái người phiền não, quý vị có giận họ không ạ? Không giận. Quý vị á là cũng không có ghét, cũng không có thương, không ghét gì hết, do tâm mình đã thanh tịnh. Thì như vậy đó, thì cái người đó là cũng, mình thấy người đó cũng là Phật luôn à, mình thấy người đó cũng là Bồ Tát luôn à. Ở vì khi nào quý vị thấy tâm phiền não là tâm Phật, thì cái phiền não của họ cũng là Phật, Phật tâm. Nhưng từ giờ họ mê, họ không biết thôi. Bây giờ mình giác rồi, mình biết. Cho nên vì vậy đó là họ vẫn là một vị Phật. Rồi một, kể cả những loài súc sanh, chó, mèo, heo, gà cũng có Phật tánh. Khi mà quý vị mà có tâm Phật là thấy tất cả mọi thứ, mọi vật đều là Phật tánh cả. Đó là tình dữ vô tình đều thành Phật đạo là vậy. Đó là thấy cái gì cũng là Phật, cũng là Bồ Tát. Thì lúc đó quý vị thấy đó là cái cõi nước này là cõi gì? Đó là cõi Phật. Chỗ nào có Phật thì cõi đó là cõi Phật thôi. Chỗ nào cõi mà tâm mình tâm Bồ Tát thì cõi đó là cõi của Bồ Tát. Nó lạ như vậy đó. Cho nên đó là giác ngộ, giải thoát là cũng từ đây mà nó sanh ra đó. Lúc đó các Phật mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, nay ta phải qua thế giới Ta Bà, chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni, cũng để cúng dường tháp báo của đa bảo Như Lai. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh đức bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm vàng rồng làm dây để dân ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm thành ấp biển cả sông ngòi núi sông cùng rừng bụi, đốt hương báo lớn hoa mạng Đà La trải khắp cõi đất, dùng lưới màu báo dân trùm trên treo những linh báo chỉ lưu lại chúng hội này dời các trời người để ở cõi khác. Tức là những cái người mà giác ngộ đó thì mới được ở cái cõi này thôi, dời trời người á thì qua cái cõi khác. Tức là Đức Phật mà các Phật mà về á, về lại thế giới Ta Bà này á, là thế giới Ta Bà này biến thành thanh tịnh đức bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm vàng đồng dây, giống như là thế giới cực lạc. Diễn tả này là giống như diễn tả của cái cảnh giới cực lạc vậy. Bởi vì chư Phật đến chỗ nào á, là chỗ đó đều là biến thành tịnh độ hết, biến thành cực lạc hết. Bởi vì tâm lực của các ngài quá lớn, trí lực sâu rộng, cho nên á, là cõi nước đều biến dạng hết. Giống như bữa nào tâm mình thanh tịnh á, thì tự nhiên á, là biến dạng một cái cõi nước của mình đều biến dạng hết. Trên lúc mà Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất là cách đây là 10 muôn ức do từng ở phương Tây có thế giới cực lạc A Di Đà, thì như vậy đó là ngài nói về cái thế giới cực lạc ở bên kia có cái cảnh giới như vậy, mà cái cảnh giới ở bên kia như vậy thì cái cảnh giới của bên này cũng như vậy. Như vậy là sao? Bây giờ quý vị thấy đó là cái phương Tây mà nếu mà đứng về mà cái góc độ mà của cái quả địa cầu đó, là cái phương nào là cái phương Tây? Mình khó, rất khó là xác định được phương hướng. Giống như là trái đất á thì nó quay quanh mặt trời, đúng không ạ? Ngày xưa mình tưởng là tất cả những cái vật thể đều là quay quanh trái đất hết, nhưng mà thật ra trái đất của mình á là giống như là cái quả bóng vậy đó, cứ quay qua hướng này hướng mặt trời á thì là ban ngày, mà cái hướng mà không quay hướng mặt trời thì thành cái ban đêm thôi. Nhưng mà trong đó còn quay vòng vòng nữa, chạy vòng vòng nữa, chứ đâu có phải là nó đứng chỗ mà nó quay vậy đâu, mà nó chạy vòng nè trong cái mặt trời đó, cái thái dương hệ đó. Thì như vậy quý vị, bây giờ quý vị đứng đây, quý vị nói là cái phương nào là phương Tây mà 10 muôn ức cõi nước, thì như bây giờ là quý vị mới thấy là thường thường là trên, nhưng mà đứng về cái vị trí của cái quả địa cầu này đó, là cái nước Ấn Độ đó gọi là cái phương Tây, gọi là Tây Trúc, đúng không ạ? Ngài Huyền Trang đó là từ bên Đông Độ, đúng không? Rồi ngài đi thỉnh kinh đó, là ngài qua bên Ấn Độ, rồi bên Tây Trúc để thỉnh kinh. Thì Đức Phật cũng nói là cái thế giới, cái chỗ mà ngài đang ở, đang thuyết pháp đây đã là cái phương Tây rồi. Thì như vậy tại sao mà ngài nói còn cách xa 10 muôn ức thế giới có một cái cõi nước nữa, để cho mình hiểu rằng là ở nơi đây là quý vị phải chuyển hóa được thân tâm ở nơi cái phương Tây này, là quý vị sẽ thấy được cái phương Tây mà của cái cảnh giới kia. Đó là như vậy, chứ làm sao mà biết được cái phương hướng. Như vậy đó là 10 muôn ức cõi nước là tượng trưng cho là cái sự mê lầm của mình thôi, chứ không là 10 muôn ức tâm niệm của mình. Một tâm niệm của chúng ta là một cõi nước, đúng không ạ? Bây giờ mình nói 10 đó, 10 muôn ức, tức là khoảng chừng là 10 mà nhân với 100 rồi nhân với 10.000, ví dụ vậy đó, nhân lại rồi thành khoảng chừng 10 tỷ, tức là 10 tỷ cõi nước. 10 muôn ức khoảng chừng 10 tỷ. Thì một cái con số đó là vẫn là cái biểu trưng thôi. Ví dụ như là vẫn không có cố định. Ví dụ như bây giờ là cái phiền não của mình á, quý vị thấy có cố định không ạ? Có nhiều khi quý vị thấy phiền não của mình á là hàng hà sa số, đúng không? Nhưng mà có khi quý vị thấy là không có phiền não. Trên một con số, Đức Phật chỉ là cái biểu trưng thôi. Nhưng mà ngài muốn nói lên là cái thế giới phương Tây đó là hiện là cái cảnh giới của chúng ta đang ở, là thế giới phương Tây. Nhưng mà quý vị phải hóa giải hết tất cả những cái phiền não khổ đau thì quý vị mới thấy được cái cảnh giới phương Tây, mới qua được cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái chỗ và cái ý kinh mà Đức Phật nói như thế. Cho nên đó là chúng ta có thể đó là giác ngộ giải thoát được thì tự nhiên là mình biến đổi cái cảnh giới. Mà biến đổi cái cảnh giới đó là có khi là không cần là phải bỏ cái xác thân này. Cho nên Đức Phật mới nói đó là cái hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn đó. Tức là hữu, còn cái thân này là nhưng mà vẫn ở trong cảnh giới của niết bàn. Niết bàn là tịch tỉnh, đúng không ạ? Đó, đó là cái chỗ mà nó sâu thẳm như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà nó giải thoát giác ngộ rồi, là tất cả những cái cảnh giới mà chúng ta đang ở đều biến thành vàng. Cho nên chư tổ hay nói đó là nắm đất, một nắm đất các ngài nắm lên đều biến thành vàng. Nắm đất mà nắm đất dở lên sao biến thành vàng được? Nhưng mà vàng này đó là nó không phải là cái vàng mình ra mình xài được. Vàng này mà nói lên một cái sức sống vi diệu của tất cả chúng ta. Tức là khi mà mình thanh tịnh bản tâm thì tất cả những cái tịnh và bất tịnh nó chỉ là một thôi. Thơm và cái mùi không thơm nó cũng vậy thôi. Ngày xưa thì cái mùi thơm thì mình thích, mùi không thơm thì mình giận. Bữa nào mà quý vị đó mùi thơm mà mình cũng không thích, mà mùi không thơm mình cũng không có giận, thì như vậy là cái cảnh, cái hương vị của cái mùi đó là mùi gì? Khi nào mình không còn cái phân biệt giữa cái hương vị của tham tức là thích, mà giận là của cái không thích, thì cái mùi đó biến thành mùi gì ạ? Hương gì? Hương ly cấu. Phát ra được cái mùi hương ly cấu, tức là nó không còn một cái tịnh nhiễm gì ở trong này hết. Đây gọi là, mới gọi là cảnh giới của chư Phật nó xuất thế gian. Giống như nói vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô là cái cảnh giới Phật, chỉ là cái biểu trưng thôi. Chứ cái thứ mà làm ở cái thế giới của chư Phật đó là một cái loại châu báu mà nó phi thế gian. Tất cả mùi hương, tất cả vật thể đều là ly cấu hết. Đây mới gọi là cái cảnh giới của chư Phật, chứ không phải là cái đơn giản là một cái cảnh giới mà chúng ta hiểu rằng ở đó là có vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, rồi đủ thứ. Rồi cây cũng là bằng cái cây báo không à. Nhưng mà cái cây báo đó có sống được không à? Cây báo là cây giả. Ví dụ như cái cây này, cái cây bồ đề này đó là nó sống đây nè. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ cái cây này mà nó là bằng vàng đi, là cái cây nhân tạo đúng không? Cái cây nhân tạo nó không có sự sống trong đó. Nhưng mà thường thường á là cái cây mà, cho nên là quý vị mà đi vào mấy cái chùa mà Thái Lan đó, Tết á là họ không có làm như mình đâu, họ làm mấy cái cây tiền để cúng dường. Một tờ đô la đó họ làm thành cái cây, họ cột lên, người bưng cây để vô bưng lên cúng dường Phật vậy đó. Nghĩa là cái cây đó là cái cây tiền, cái cây quý, là cúng dường Phật, là cái văn hóa của họ vậy. Nhưng mà quý vị thấy đó, nhưng mà cái đó mình nhìn nó là giả. Thì như vậy mới nói là cái, muốn nói lên là cái cây ở bên của cái cảnh giới của chư Phật là cây đó là nó rất là quý báu. Mà muốn cái quý báu thực sự mà mình thấy đó, ví dụ bây giờ quý vị thấy đó là vàng bạc của cải vật chất có quý báu không ạ? Có quý báu. Nhưng mà cái đó là đối với chư Phật, chư vị Bồ Tát, cái đó là không có quý báu gì cả. Quý vị tu hành rồi đó là quý vị thấy tiền cũng là giấy thôi, đốt nó cháy, đúng không ạ? Cho nên là nó không có cái gì thiệt hết. Nhưng mà mình mê đó thì mình thấy tất cả những cái đó là thiệt, cho nên mình thấy quý thôi. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thấy cái đó không có quý. Nhưng mà cái quý của chư Phật, chư vị Bồ Tát là cái nó ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta, là một cái tâm rất là an lành. Cho nên là tất cả những cái cảnh giới của chư Phật đó, các ngài ở bất cứ chỗ nào đều là thanh tịnh hết. Cho nên mình không có quan trọng là mình sanh về cái cảnh giới thanh tịnh, mà mình quan trọng mình là cái con người thanh tịnh. Đó là cái quan trọng hơn hết, đúng không? Khi mà quý vị là một cái con người đã thanh tịnh là quý vị không còn sợ bất cứ một cái năng lực nào hết. Quý vị không muốn đi về cực lạc quý vị cũng tới nữa. Tự nhiên cái cảnh giới tương ưng với tâm mà. Nhưng mà đến lúc đó rồi thì cảnh giới nào cũng là cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát hết. Và quý vị sẽ có cái nhìn nó khác hơn. Quý vị biết tại sao á là mình không làm vua được. Mình nói có người họ làm vua được, có người làm tướng được, nhưng mà có người làm tướng không được, có người làm vua không được. Người có người nói là có phước báo, người kia nói là có phước báo, nhưng thật ra là cái tâm của không có lãnh đạo được. Ông Nguyễn Huệ đó là xuất thân từ áo vải thôi, nhưng mà ông lãnh đạo được quần chúng, đánh được quân Thanh là do cái tâm của ông có thể lãnh đạo được, là cái tâm lớn lãnh đạo được. Thì như vậy đó, là mình á, mình không làm được như vậy, bởi vì cái tâm mình không thể nào lãnh đạo được, đúng không ạ? Cũng là một con người như nhau à, có người làm được, có người không làm được. Cái sức của họ cũng như vậy, họ ăn uống cũng như vậy, nhưng mà tâm lượng của họ khác thì họ làm được, họ làm vua làm tướng. Thì như vậy Phật và Bồ Tát cũng như ta thôi, nhưng mà các ngài làm được bởi vì tâm của ngài rộng lớn thênh thang, các ngài làm được. Chứ chỉ cần tâm mình rộng lớn là mình biến được cái cảnh giới à, còn tâm mình nhỏ là mình biến không nổi. Cũng một cái căn nhà đó, hai vợ chồng á là ly dị, là lộn xộn, chửi nhau suốt ngày, rồi đủ thứ hết. Quý vị đâu có biết, quý vị đến quý vị mua cái căn nhà đó quý vị vô ở, mà quý vị ở rất là hạnh phúc, không có những cái chuyện như là chuyện của người ta. Tại sao cũng căn nhà đó mà quý vị là biến thành một cái ngôi nhà hạnh phúc, mà cũng cái căn nhà đó mà người ta lại biến thành cái ngôi nhà như là địa ngục. Đó là mới thấy là từ tâm của chúng ta mà biến thành cái cảnh giới xung quanh hết. Đó là cái ý mà của chỗ mà chư Phật đến chỗ nào thì tất cả là cái cõi nước đều là biến thành thanh tịnh hết, là như vậy. Còn cái hoa mạng Đà La đó, ngày xưa mình cứ tưởng là hoa mạng Đà La là của chư thiên rải, nhưng thật ra hoa mạng Đà La bên Ấn Độ nó có một cái loại hoa mạng Đà La. Trên Đức Phật là nói là lúc đó là hoa mạng là Đà La rớt xuống rồi vậy đó, nhưng mà thật ra ở Ấn Độ đã có loại hoa này, tức là hoa mạng Đà La đó. Lúc đó các Đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn làm thị giả, qua cõi Ta Bà đều đến dưới cây báo, mỗi cây báo 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây báo đều có tòa sư tử cao 500 do tuần, cũng dùng đồ báo tốt và trao dồi đó. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lựa đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên. Ở nơi thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra trong trong một phương vẫn còn chưa hết, tức là nói là Đức Phật hóa thân đó là về khắp hết cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, đầy hết tất cả cõi Tam Thiên Đại Thiên. Cái phân thân của Đức Phật á, và đầy hết tất cả Tam Thiên Đại Thiên, về đây là không có chỗ chứa luôn, là đông nhiều như vậy. Thì mới nói là tâm của chúng ta đó là nó cùng khắp. Ví dụ như bây giờ là quý vị ở đây, là tâm của quý vị đó là có phải là khắp hết tất cả cái thiền đường này không ạ? Không ạ? Bây giờ mình đang ở đây mà tâm mình là đầy hết cả cái thiền đường, đúng không? Nhưng mà chưa đâu, tâm mình có thể đầy hết tất cả thiền viện luôn. Rồi tâm mình mà rộng hơn chút nữa là đầy hết tất cả tiểu bang này, đúng không? Rồi nếu mà quý vị tâm rộng hơn chút nữa đó là đầy hết cả nước Mỹ, rộng hơn chút nữa là đầy hết tất cả trái đất này. Rồi quý vị mà rộng chút nữa đó là đầy cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới luôn. Nó rộng lớn như vậy đó. Và muốn được rộng lớn như vậy đó là quý vị đừng có chấp vào những cái mà nó chướng ngại trước mắt. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đang ở chùa, cái chữ chùa này là chướng ngại mình nè, đúng không? Mình đang ở đây nhưng mà mình không nói là ở đây hay là ở kia, thì tự nhiên là tâm của mình là nó sẽ rộng ra hết. Mình nói mình ở Mỹ tức là bị cái chữ Mỹ này nó che nè, mình đừng nói mình nói đừng ở Mỹ, thì tự nhiên á là nó vượt khỏi cái cảnh đất nước Mỹ. Mình nói mình đang ở trên quả đất này, mình đừng nói mình ở trên quả đất này. Tâm của mình nó rộng như vậy đó, tức là không có một cái gì nó ngăn che hết, thì nó khắp cả tam thiên đại thiên thế giới này luôn. Tức là cái Phật quá thân mà về một cái đó là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đầy cả cái cõi nước này, không có chỗ nào mà thiếu vắng hết. Đó là cái tóm lại thì cái phẩm hiện bảo tháp này là một cái hình ảnh rất là đặc sắc, mà cũng nói có thể nói là rất là nổi tiếng trong cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì có một cái bảo tháp mà xuất hiện khi mà Đức nghe Đức Thế Tôn mà thuyết pháp, đó là cái hình ảnh mà Đức Phật muốn nhắc nhở tất cả chúng ta. Thân này là cái thân thức đại, nhưng mà nếu mà quý vị biết tu hành, thấy thân này nó chỉ là giả là không, là quý vị biến cái thân thức đại này bằng thành cái thân thất bảo, thì gọi là một cái bảo tháp. Mà cái bảo tháp này đó là luôn luôn ở trên hư không, tức là không còn phiền não, không còn vướng vào các pháp trần nữa, gọi là toát ra cái mùi hương, gọi là cái mùi hương ly cấu. Tức là cái mùi hương này là mùi hương thanh tịnh. Quý vị thấy cái một cái người nào tu hành mà họ không còn những cái tập nhiễm nữa, không còn cái phiền não nữa, thì quý vị á là thấy cái người đó là sẽ phát ra được cái mùi hương, gọi là cái mùi hương ly cấu. Là quý vị có được cái bảo tháp mà luôn ở trên hư không, và quý vị có được một vị Phật ở trong đó mà xác chứng lại giáo điển mà quý vị học, đó là Phật Pháp Thân, xác chứng lại những cái gì đã học và khen rằng hay thay là mình rất là hạnh phúc được ở trong Phật Pháp, rất là hạnh phúc được là đệ tử của Như Lai. Đó là do Phật Pháp Thân của mình mà xác chứng được. Cái điều nữa, khi tâm của mình nó yên tĩnh là quý vị sẽ có một cái cảnh giới nó yên tĩnh, an lành. Mình thấy cõi này là cái cõi khổ, tu thời gian mình thấy cõi này không có khổ, cái khổ sẽ giảm dần đi. Bởi vì là tâm của mình á là không có phiền não, tham sân si, tự nhiên á là cái cõi này nó tự nhiên nó thanh tịnh từ từ. Đến lúc nào đó là cõi này nó biến thành là lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách rồi đó, là lúc đó là quý vị biết rằng là quý vị đã giác ngộ giải thoát tới nơi rồi đó. Và cái cảnh giới tương ưng quý vị đến là sẽ hiện ra rồi đó. Cho nên là cái câu chuyện mà quý vị thấy là cái cảnh giới tương ưng như thế này, là cái vị thầy đó, ông thầy chứng quả La Hán rồi, có 500 đệ tử, thì cho nên có thần thông, cho nên là vua rồng đó là hay mời cái sư phụ đi xuống Lâm Cung để mà thọ trai. Thì cái người bữa đó thì đi xuống Lâm Cung về thì trong bát đó là còn vài cái hạt cơm ở dưới Lâm Cung. Ông thi giả mới mang ra rửa bát, thì thấy mấy hạt cơm ở dưới Lâm Cung ăn vô thấy ngon quá. Ông mới nói ước mơ gì mình được một chuyến cùng với thầy xuống dưới để mà ăn cơm ở dưới Lâm Cung. Cái bữa đó thì ông rình, ông biết cái giờ đó là thầy sắp đi rồi, ông mới lén chui dưới cái ghế của ông thầy đó. Thì ông thầy đi xuống dưới, khi xuống dưới đó thì lúc đó Long Dương mới nói đó là tại sao thầy để một người còn phàm phu mà lại xuống đây. Thì cái vị thầy đâu có biết, người ta cứ tưởng là cái người chứng A-la-hán được cái gì cũng biết hết, nhưng thật ra các ngài khi hướng tâm các ngài mới biết. Các ngài có ngũ thông, có tha tâm thông, thần thông đủ thứ. Mình tưởng là mình đi mình gặp các ngài biết hết trong bụng của mình rồi, nhưng mà các ngài đâu có rảnh đâu mà biết chi trong bụng của mình. Khi mà các ngài muốn độ người đó mới hướng tâm, mới biết trong bụng mình có cái gì, tâm mình có gì, rồi các ngài mới độ thôi, chứ không phải rảnh cứ dòm này dòm người kia coi. Đó là cái thần thông là nó như vậy. Thì ông đệ tử chui xuống rồi đâu có để ý chi. Cho nên là cái bay xuống Long Cung, cái bưng đệ tử đi xuống dưới luôn. Xuống dưới không ngờ thì Long Nữ đẹp quá, cho nên ông mới thích đi. Cái vị thầy mới nói thôi giờ lỡ rồi, thôi cho nó ăn bữa đi, về mai mốt không cho đi nữa. Cái vị sa di này á là xuống dưới ăn bữa cơm Long Cung quá ngon đi, rồi lại thấy Long Nữ đẹp quá chừng luôn, cho nên ông giờ mới phát nguyện ông tu hành, ông sẽ xuống á, ông sẽ xuống Long Cung, ông sẽ làm vua ở dưới để ông hưởng thụ. Ông phát nguyện như vậy, bắt đầu ông tu, ông lên ông tu ngày đêm miên mật. Nói tự nhiên ông thầy ông cũng không để ý nữa, tại sao không biết đệ tử của mình tu hành tinh tấn, chắc là giác ngộ rồi tu hành tinh tấn, mà không ngờ ông mang cái hoài bão rùng rợn tức là muốn xuống Long Cung để mà chiếm ngôi ở dưới để hưởng thụ. Thế mà ông tu, quý vị, ông tu mà nó miên mật đến 10 năm 20 năm sau đó, là khi ông đi thiền hành á là thấy nước ở dưới đất vọt lên, cái sức tu á vọt lên, ông nói là ông là ông tới rồi đó. Bắt đầu ông mới nhảy xuống ao, ông chết dưới ao luôn, xuống thành biến thành một cái con rồng, biến thành cái con rồng đó. Mà con rồng này á là do cái sức tu, mà con rồng này là có cái năng lực hơn vua rồng ở dưới luôn, xuống dưới Long Cung mà đánh, cho nên là lúc đó là máu đỏ một vùng luôn. Thì lúc đó đó là vua mà Long Cung đó là mới bỏ chạy, ông mới chiếm ngôi ở dưới đó, thì mới chạy á, mới đi tìm cái vị A-la-hán, tức là sư phụ đó. Đệ tử quậy là đi tìm sư phụ mắng vốn thôi à. Giống như ở đây mà quý vị mà thấy à, ông đệ tử nào á mà thấy là hơi không có được ổn rồi đó, cứ kiếm sư phụ gọi điện thoại nói thôi. Sư phụ có uy tín hơn, cho nên là mới kêu ông đệ tử này, ngài mới dùng thần thông mà đi xuống, ngài mới khai thị, ngài mới bắt ông đệ tử lên, bỏ cái cung Long Cung đó mà trả lại cho người ta, bắt về phải là sám hối rồi đủ thứ hết trơn. Đó là cái câu chuyện điển tích mà quý vị thấy đó, là khi mà cái cảm ứng, tức là khi mà vị đệ tử tu hành mà thấy đi đến đâu mà nước nó phun đến đó, đó là biết là cái mình sẽ thành rồng, mà cái năng lực lớn rồi đó. Cho nên ổng nguyện ổng thành rồng xuống dưới để mà ổng hưởng lạc. Thì như vậy thì cái việc tu hành của chúng ta cũng như vậy, tức là khi mà mình tu hành đến lúc nào đó mình thấy là các pháp của thế gian này đó là nó giả, rồi những cái phiền não, mình thấy là những cái phiền não đau khổ của thế gian này tự nhiên cũng không có gì phiền não khổ đau hết, mỗi bước chân của mình đi thực sự là an lành, biết là cái cảnh giới của mình đến là đã tới rồi đó. Tu cái pháp nào nó cũng vậy hết. Nhưng mà thường thường á là những người mà có cái tâm mà tu đến cảnh giới đó đó, là họ là phát nguyện hạnh Bồ Tát để mà độ chúng sanh. Tức là các ngài không còn thấy có cảnh giới nào thực sự để mà đến hết, mà đến tất cả cảnh giới đều là cảnh giới Phật, đều là cảnh giới của Bồ Tát. Cho nên các ngài mới dám phát cái nguyện lớn chứ. Giống như Đức Địa Tạng đó, ngài xuống cảnh giới địa ngục mà ngài độ chúng sanh dưới cảnh giới địa ngục đó. Tại sao ngài dám phát được cái nguyện lớn như vậy? Bởi vì ngài thấy là không có địa ngục. Chúng ta đó là thấy địa ngục là rất là sợ, mình không dám phát nguyện. Nhiều khi mình làm liều mình phát nguyện cho mình nó có oai phong vậy thôi. Chứ bây giờ có vị Phật tử nào nói là con nguyện con xuống địa ngục độ chúng sanh không? Có không? Không dám, đúng không ạ? Nhưng mà chứng những vị Bồ Tát lớn á, thì các ngài thấy cảnh giới địa ngục thật sự không có, tất cả chỉ là cái ảo giác thôi. Ngài đi đến đâu đều là thanh tịnh hết, trí huệ nó sáng như vậy đó. Cho nên là nguyện lớn, trí lớn, tâm lực lớn độ chúng sanh. Nhưng còn bây giờ thì mình chưa dám. Thôi giờ thôi mình cứ phát nguyện là phải tu hành giác ngộ giải thoát đi. Đó là cái nguyện. Cho nên ở trong kinh nói cái nguyện thành tựu của tất cả chúng sanh là phát bồ đề tâm đó. Tâm bồ đề phát lên cho nó mạnh lên. Cho nên là mình á là phải thanh tịnh tự tâm thì tất cả mọi cái cảnh giới sẽ đến với mình. Đó là rất là khoa học, rất là chân thật nhất. Mà giáo pháp của Đức Phật là vậy đó, rất là chân thật và rất là khoa học, mình cũng sẽ cảm nhận được, chứ không phải là cái gì nó trừu tượng mà mình không thể biết được, mà nó là sự thật ở trong lòng của mình. Nguyện đem công đức